Cảm ơn quý vị khán giả đã giữ làn sóng của đài 890 AM Dallas. Và thưa quý vị, chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ vào mỗi ngày thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và quý vị nào có thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi với luật sư Michael Cao. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Và số điện thoại tại Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bitrobi ở Grand Prairie là 972-606-9988. 972-606-9988, cũng tham khảo lần đầu miễn phí. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Hello, trước nhất Michael, chào anh Việt Tấn. Michael rất hân hạnh là ngày hôm nay có mặt ở đài 890 AM. Michael xin kính chào quý vị của đài 890 AM, Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hôm nay thì... Trước đây thì luật sư Michael Cao vẫn có nhiều công việc cho nên không có đến được station, mà hôm nay thì đối diện đang có mặt trong phòng ghi âm luôn. Và quý vị nào có thắc mắc muốn gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao ngày hôm nay, hay là quý vị muốn biết mặt luật sư Michael Cao thì quý vị có thể đến đài ngay bây giờ. Dạ vâng, xin mời luật sư có thể gửi cho quý khán giả biết cái visa bulletin. Có nhiều người miss cái tuần vừa rồi thì hôm nay có thể nghe lại.
Dạ vâng anh, nếu mà quý vị miss cái visa bulletin một lần nữa, mà còn xin 1-2 phút xin trình bày cái visa bulletin của tháng 6 nha. Của tháng 6 là cái thông tin mới nhất ra cách đây cỡ một tuần, cho diện cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người có quốc tịch F1 đó. Hiện tại người ta giải quyết tới ngày 22 tháng 6 năm 2005, đó là những người con không có gia đình của những người có quốc tịch. Cái diện thứ nhì là cấp 3 là những người con có gia đình, người con có gia đình của những người có quốc tịch. Hiện tại người ta đang giải quyết tới ngày 1 tháng 4 năm 2002, đại khái là 10 năm, 1 tháng 4 năm 2002. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch, những hồ sơ nộp 8 tháng 1 năm 2001, 8 tháng 1 năm 2001. Là cái diện cấp 4, và cuối cùng là 2A và 2B là trên những người thẻ xanh và lãnh như thân nhân, gia đình, vợ con. 2A là vợ chồng và con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh, thì những hồ sơ đó trong mấy tháng này, cái cấp 2A này đi rất là lẹ, và từ tháng rồi tới tháng này, hiện tại là lên tới 1 tháng 1 năm 2010 là đại khái là gần 2 năm sẽ tới hồ sơ. Và cuối cùng là 2B là diện những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh, hiện tại người ta giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2004, đó là 2A và 2B của những người thân nhân thẻ xanh và lãnh thân nhân mình. Đó là cái visa bulletin, cái thông tin mới nhất đang diễn thắng cho tháng 6, mới ra đây cách đây gần tuần.
Dạ vâng, quý vị nào mà không có nghe kỹ được thì quý vị có thể vào website của đài Sài Gòn Dallas 890 AM, có thể nghe lại những cái chương trình chúng tôi có thu lại và gửi vô trong website. Và kính mời Việt Tấn xin được chào một vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện ngày hôm nay với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, phải tôi ạ.
Cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Dạ, tôi là ông Tư ở Phú Quốc ạ.
Xin mời chú Tư.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi có đứa cháu muốn đi qua đây du học, thì luật sư có thể cho biết là phải cần hồ sơ giấy tờ gì như thế nào không, luật sư?
Dạ vâng chú, cái thủ tục mà du học sinh nha.
Vâng.
Cái điều quan trọng nhất là cái khả năng của đứa bé nha. Cuối cùng cũng là khả năng của đứa bé. Khả năng là
khả
cái gì?
Khả năng là phải có học bạ tốt hay thế nào?
Dạ đúng rồi, khả năng là gì? Khả năng là ví dụ như bé mới ra trường cấp 3, bây giờ trường high school, có học bạ rất là tốt, điểm 8, 9, 10 điểm rất là cao, có bằng tốt nghiệp rất là tốt, có nhiều bạn khen, có đi học tiếng Anh, giỏi tiếng Anh, nói chuyện rất là khá English. Rồi cái bước đầu tiên đương nhiên là mình sẽ kiếm một trường bên này, ví dụ trường ở bên Dallas hoặc là bên Houston, ở đâu cũng có, miễn sao là cái trường mà cấp E20 là những trường mà nhận du học sinh, thì đương nhiên là mình sẽ xin vô trường đó, mình sẽ lấy hết bộ hồ sơ của bé, chuyển qua bên này rồi xin vô trường. Rồi khi trường nhận vô thì trường sẽ cấp cái đơn E20, Một khi mà trường cấp cái đơn đó thì đương nhiên là mình sẽ chuyển hết bộ hồ sơ về Việt Nam để chuẩn bị sắp xếp đi phỏng vấn ở bên Tổng lãnh sự quán của Mỹ. Nếu mà đậu phỏng vấn thì mình được visa, nếu mà không đậu thì mình sẽ cố gắng có thể là thử lại. Dạ.
Nhưng như vậy là xin cái những cái hồ sơ là xin ở trường nào họ nhận, họ cho hồ sơ ở luật sư?
Dạ vâng, thì đương nhiên là mình cứ nhắm cái trường. Nếu mà cái trường đó là hợp ý, hợp những cái ý định mà của bé, ý ví dụ như bây giờ bé đang muốn học biology, học chuẩn bị cho học trường y hay gì đó, mấy cái ngành mà dược hay gì đó, thì mình kiếm một cái trường nào mà tốt về cái phần đó. Cái đó tùy mình nha, mình được quyền lựa chọn trường, rất là nhiều trường người ta nhận du học sinh. Thì đương nhiên là khi mà mình nộp vô trường đó thì trường cũng đòi hỏi cái điều kiện của mình, thì tuy nhiên nếu mà mình học giỏi thì trường sẽ nhận mình liền. Dạ.
À vâng, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không,
cảm
chị tôi. Dạ.
Vâng, xin chào chú.
Bye.
Trong cái trường hợp mà họ đang lựa chọn cái trường, mà thí dụ như có nhiều nơi họ làm giấy tờ để mà lo cho trọn gói cho học sinh du học qua đây.
Dạ vâng anh.
Bất cứ cái trường nào trên nước Mỹ mà nhận thì mình cũng có thể điều lo được, phải không luật sư?
Qua ăn thua là mình phải chọn một cái trường mà nó nhận du học sinh. Ok, cái quan trọng là nhận du học sinh. Không phải là trường nào mình chọn mà người ta cũng nhận mình. Ok, trường người ta cũng có cái sự đòi hỏi riêng của người ta. Ví dụ chương trình 2 năm nhiều khi cao đẳng mấy cái community college thì không có nói, nhưng mà nhiều khi mấy cái chương trình 4 năm university của người ta cũng đòi hỏi giữ cái điều kiện của mình, mà nhiều khi mình không đủ điều kiện, ví dụ như mình không có đủ cái TOEFL, đủ cái điểm IELTS, nhiều khi trường nó không nhận mình. Mình có thể lựa chọn người ta không nhận mình, thì cái vấn đề đó là giữa mình với là trường, nếu mà đủ cái điều kiện đôi bên thì người ta sẽ nhận. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào thính giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Cho tôi xin hỏi luật sư một câu hỏi.
Cho biết tên của cô luôn ạ. Ở thành phố nào thưa cô?
Ở thành phố Garland, tôi bên Thôi.
Cô Garland, dạ vâng, xin mời cô.
Cho tôi hỏi thăm về vấn đề tai nạn xe cộ. Tôi nghe ở người ngoài họ nói vài em biết có không, tôi hỏi luật sư.
Dạ cô nói.
Là người ta nói bây giờ bị tai nạn xe cộ mà bảo hiểm xe mà họ đã đền cho mình bao nhiêu tiền đó là sau này là cuối năm là mình bị khai thuế hả luật sư?
Thông thường là nếu mà bảo hiểm mà đền lại cho mình, ok, nó gọi là damages, đền, thì thường thường là không có khai thuế. Cái lý do tại sao? Thuế là căn cứ theo income là nếu cái income là lợi tức, mà lợi tức là tính là nếu mà mình khơi khơi mình không có gì mà tự động mình có, thì nó sẽ là coi như là income, đó là lợi tức income. Tuy nhiên trong cái trường hợp đụng xe, ví dụ như là mình hiện tại đang không bị gì, nhưng mà mình bị đụng xe là bị damage là bị thiệt thòi, bị thiệt hại. Ok, nghĩa là mình đang không là mình đã bị thiệt, ví dụ như là thiệt xe hay là thiệt người, nghĩa là bị thương nặng. Ok, thường bị injury, bị damage là bị thương đó. Bây giờ cho ví dụ cái thường xe bị thường, người ta đền cái xe đi, đang không có xe mình bình thường, nhưng cái xe mình bị hư, bị đụng, bị móp, bị bẻ, bị thô đồ, thì khi mà bên bảo hiểm bên kia người ta đền mình, giống như là mình người ta đáp lại những cái gì mình mới mất đi, chứ không, mình không phải là ghen, mình không có phải là lấy thêm cái gì mới, mà là mình mất cái đó mà lỗi của người ta.
Đền là mình cứ khai thuế hả?
Dạ không, cái khi mà người ta đền cái xe người ta không khai thuế. Khi người ta đền cái người của mình, ví dụ như mình bị thương, bị nặng, bác sĩ chữa mình, mà người ta đền là cái phần mà bác sĩ đền là cái phần MRI, bác sĩ ambulance này kia, cái đó không khai thuế. Cái lý do tại sao cái đó là không phải là mình ghen, cái đó là tại vì tiền đó vô để đền lại cho mình đã mới mất đi. Dạ.
Như vậy nói tóm lại là không khai thuế.
Không khai thuế, dạ không khai thuế. Dạ.
Hello cô.
Được rồi, cảm ơn anh, xin bye bye.
Trong cái trường hợp mà tai nạn xe cộ cho bất cứ hình thức nào mà chẳng hạn như bồi thường chiếc xe là cái đó là không khai thuế thì đúng rồi, còn bồi thường về thân thể cũng không khai thuế phải không?
Dạ không, tại vì nếu mà Michael khuyên nha, nếu mà quý vị cần hỏi thêm những cái câu hỏi thuế thì đương nhiên một là kiếm luật sư chuyên về thuế, hai là hỏi mấy người mà accounting, mấy người mà chuyên về làm về thuế. Nhưng mà một lần nữa là ví dụ như là mình bị thương, bị damages, bị thương, ví dụ như mình tiền nhà thương, tiền bác sĩ, tiền này sau khi người ta đụng xe mình bị thương, mình bị chụp MRI này kia, thì khi mà nó đền cái tiền đó cho mình trả lại bill, thì cái tiền đó không phải là tiền mình gain, cái tiền đó không phải là mình tự động mình tạo ra, mà là cái tiền đó là mình bị người ta đụng mình đã yếu đi, cái đó đền cho sức khỏe mình hồi lại 100%, thì bây giờ nó coi không phải là gain mà là không khỏi phải khai thuế.
Giống như cái trường hợp tôi nói là chẳng hạn như một cái trường hợp xảy ra, chẳng hạn như cái tai nạn nó xảy ra cho một cái người nào đó mà được bồi thường 100 ngàn.
Yeah.
Mà không phải cái đó là họ bồi thường về cái thương tật của mình. trừ hết những cái khoản hết còn họ còn dư được 100,000, thì theo như cái kinh nghiệm luật sư biết qua thì cái số tiền đó là bồi thường cho cái sức khỏe của mình.
Cái đó là bồi thường sức khỏe, và không những là bồi thường sức khỏe mà nhiều khi tùy cái damage
cái thương tật diễn gì đó.
Để mà cô giải thích nha, cái thương cái damages không những là phải trước đây. Ok, ví dụ như là tiền bác sĩ, tiền chiropractor, tiền này tiền kia, đó là tiền trước đây. Nhưng mà khi mà thưa kiện nhau ở ngoài tòa, khi mà bên kia bị lỗi mà bị thua mà bị đền đó, nhiều khi mình đền future, nghĩa là mình đền cái tiền mà mai mốt, là mai mốt tôi 60 tuổi tôi sẽ bị nhức, bị đau tại vì cái bị cái đụng xe này, mai mốt tôi sẽ đi cà nhắc tại vì một cái xương ở trong cái lưng của tôi đó nó bị lòi ra tại vì bị người ta tông mình. Nghĩa là đền luôn cái tiền mà mai mốt luôn. Và cái đó vẫn là damages, cái đó vẫn là coi như là mình không có gain, coi như là mình không có tạo ra được.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề tai nạn xe cộ. Và hôm nay thì quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề lĩnh vực di trú, bảo lãnh thân nhân anh chị em, hoặc là quý vị đang gặp phải những cái rắc rối trong vấn đề đụng xe, không cần biết lỗi hay phải mà quý vị muốn tìm cái quyền lợi của mình, thì quý vị cũng có thể tham khảo qua chương trình này, hoặc là quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lần đầu miễn phí với số điện thoại tại Garland là 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick. Và tại Grand Prairie, quý vị cũng có thể đến Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bistro B. Số điện thoại để quý vị tham khảo, hoặc là quý vị có thể gọi để mà biết những cái quyền lợi của mình, 972-606-9988, 972-606-9988. Trở lại với luật sư Michael Cao, thưa với luật sư là trong vấn đề mà tai nạn xe cộ thì nó có quá nhiều thứ. Mà như vừa rồi thì Tấn nghe một cái tai nạn xảy ra ở trên đường với lại một cái giáo xứ ở đây, thì có rất là có nhiều, có người chết, rồi có người bị thương, rồi có người bị thương tật vĩnh viễn. Thì trong cái trường hợp này đó là với những cái người gây ra cái tai nạn đó, thì nó có quá nhiều cái sự đền bù như vậy, thì cái bảo hiểm họ sẽ đền bù như thế nào thưa luật sư?
Thường thường là bảo hiểm, khi mà mình mua bảo hiểm, okay, thì thường thường cái người bán bảo hiểm người ta sẽ đọc cho mình những cái con số. Ví dụ như là 30-60-30, okay, liability là mua một chiều đó. Một chiều là ý là gì? Là nếu mà mình lái, mình tông người ta mà mình có lỗi, nghĩa là ý là anh Diệp Tấn là trong cái trường hợp mà mình đuổi người ta, mình có lỗi, thì khi người ta kiện mình thì ai sẽ chi ra, ai sẽ chung cái tiền đó cho cái người mà bị tông, bị thương là tại vì lỗi của mình. Thì khi mà bảo hiểm nói là 30-60, 30, thường thường nó nói ba con số. Thì thường con số đầu là 30 là 30,000, 30,000 là cho một người per accident, là mỗi một cái đụng xe thì một người tối đa bảo hiểm sẽ đền là 30,000.
Cái đó là medical rồi luôn, trong đó là có đầy đủ hết trong đó.
Không, cái đó là tính personal injury, là bị thương đó.
Bị thương
Per person là mỗi một người. Cái số 60 là cộng hết vô per accident, nghĩa là không cần biết bao nhiêu người, cộng hết vô là tối đa nó sẽ đền là 60. Và cái số cuối cùng thường thường là cái số property damage, là cái số của cái xe. Ví dụ như cái xe mình trị giá 40,000 total, nhưng nó đền không có đền 40, nó đền 30 thôi, tại vì cái policy mình mua, cái người mà mua liability mua mà một chiều đó thì mua chỉ có 30, thì nó chỉ đền 30, tuy là bị cái xe bị total 40. Nào, trong cái trường hợp mà nó đền hết cỡ rồi, cuối cùng người ta vẫn tiếp tục kiện, thì người ta đòi ai? Thì đương nhiên người ta đòi cái tiền cá nhân riêng của mình, ăn thua là mình có chịu trả hay không, hoặc là mình có đủ khả năng để trả hay không. Một lần nữa là cái đó giữa đôi bên khi mà thỏa thuận với nhau.
Dạ vâng, như vậy thì những cái mà tai nạn xảy ra mà thường thường đâu có ai muốn, mà nhiều người có tài sản thì chưa, thì theo ý luật sư và nên mua cái insurance, nó có cái chẳng hạn như
nó có đủ limit anh Nhật Tấn, trời,
một triệu
nó đủ limit hết trơn á, mình ăn thua là mình có muốn bỏ nhiều tiền để mua nhiều cái limit, để tại vì mình có nhiều tài sản hay không thôi.
Dạ vâng, thì thường thường mấy người nào có tài sản nhiều thì nên mua cái limit cao hơn.
Dạ đương nhiên, thì
nếu thì mà, nó đỡ lo hơn,
thì nó bảo vệ cho mình hơn. Dạ
vâng, chúng ta đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh thân nhân anh chị em, tai nạn xe cộ. Quý vị nào có những thắc mắc hoặc là đang gặp những cái trở ngại trong lĩnh vực kể trên thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110 trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao, hoặc là quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở số điện thoại 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall và ở Garland, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị cũng nhớ lưu số điện thoại của đài, khi lái xe thì chúng ta chỉ cần click một cái thôi là chúng ta có thể gọi vô được. Còn nếu mà quý vị cứ bấm mà đang lái xe thì rất là nguy hiểm. Số điện thoại là quý vị giữ trong phone cầm tay của quý vị nhé, 817-899-4110. Và lưu luôn số điện thoại này, khi có chương trình trực tiếp thì chúng ta sẽ chỉ cần click một cái thôi, không có phải mất thời gian nhiều. Vâng, thưa luật sư, trở lại với vấn đề visa đầu tư.
Yeah.
Thì luật sư thấy là cái tình hình bên phía hồ sơ mà luật sư đang lo đó,
yeah,
nó cái tiến triển nó tốt đẹp như thế nào thì luật sư có thể cho quý khán giả biết ạ?
Dạ vâng, thì hiện tại theo những gì Michael thấy, thường thường Michael nhận thì khách hàng là Việt Nam không, Việt Nam là đa số là ở Việt Nam. Nhưng mà Michael cũng có khách hàng ở bên Canada, Michael cũng có khách hàng, hiện tại cũng có mấy người ở bên châu Âu, người ta đang rất là hứng thú để có thể là ký hợp đồng. Theo Michael thấy thì cái sự mà hứng thú ở bên Việt Nam hiện tại nó rất là cao. Bên đó Michael không biết cái tình hình nữa sao, nhưng mà Michael biết là cái những người mà có đủ điều kiện khả năng thì người ta rất là hứng thú, có thể là người ta nghiên cứu là người ta muốn đi theo cái việc visa đầu tư. Dạ.
Tại vì bên phía Việt Nam thì nói đúng ra một căn nhà, họ có 3 căn nhà mà họ bán là họ đủ cái qualify để mà có nhiều khi một căn không họ đã đủ cái qualify.
Dạ đúng anh, tùy khu.
Để
dạ,
mà
tùy,
vô.
Tùy nhà.
Dạ.
Dạ,
ở Sài Gòn đó, lại thấy Sài Gòn với Hà Nội đi.
Dạ đúng vậy. Dạ.
10 tỷ.
Sure.
10 tỷ là hết gần 500 ngàn rồi.
Dạ.
Là cái số tiền đó là gần đủ cái đòi hỏi mà theo cái luật visa đầu tư của Hoa Kỳ rồi phải không ạ?
Dạ đúng anh, cái điều kiện mà căn bản của cái visa đầu tư là tối thiểu là 500 ngàn hoặc là 1 triệu, thì thường thường là Michael làm những cái chương trình là 500 ngàn, đúng vậy anh? Dạ. Yeah.
Còn bên phía Canada, nếu như họ có thân nhân bên Canada mà họ muốn làm cái visa đầu tư thì chắc là dễ hơn ở Việt Nam nhiều phải không luật sư?
Canada thường thường giấy tờ nó rõ ràng hơn anh Việt Tân. Rõ ràng là ý Michael nói là sao? Rõ ràng là Canada nó giống như Mỹ. Nó khai thuế nó cũng giống như khai thuế Mỹ. Giấy tờ khi đi làm W-2 1099 thì nó có những cái con số nó tương đương vậy, nhưng không phải là W-2 1099, nhưng mà đại khái là giấy tờ nó rất là rõ ràng, đi làm khai thuế này kia, giấy tờ mượn ngân hàng, nhà cửa này kia nó rất là rõ ràng. Khi mà chứng minh cái nguồn gốc của số tiền thì nó không có khó bằng là ví dụ như Việt Nam nó hơi tricky, nó hơi khó hơn là Canada. Dạ.
Dạ vâng, quý vị đang nghe luật sư Michael Cao nói về visa đầu tư, và chúng ta nếu có thân nhân ở Canada hoặc là ở những nước khác như là Đức hay là Thụy Điển hay là Ba Lan thì đều có thể vào vô trong cái chương trình này phải không luật sư?
Dạ vâng, hầu như là cái chương trình này là toàn thế giới, là rất là nhiều người hiện tại, rất là nhiều khách hàng, không phải của Michael nha, nhưng mà ý Michael nói là rất là nhiều người ở bên Trung Quốc, nhiều người ở bên Taiwan, Japan, Korea, nhất là Korea rất là nhiều đại hàng, rất là nhiều người hứng thú về cái chương trình này. Yeah.
Chẳng hạn như bây giờ có người hỏi Tấn là người ta có 500 ngàn, người ta muốn mua căn nhà 500 ngàn đây, người ta được qua đây ở không?
Okay, no. Michael rất là ngại trả lời cái câu đó, tại vì biết sao anh thì tao để Michael kể cái chuyện để anh Việt mới hiểu nha.
Yeah.
Gần đây có một ông dân biểu diễn như ở bên Cali, okay, ông đề nghị cái luật như vậy, chưa thành luật, cái này là dự luật.
Okay. Dự luật.
Mà Michael ngại, rất là ngại. Xưa nay Michael nói là rất là ngại nói về cái vấn đề dự luật.
Chưa thành luật.
Dự luật là không phải luật. Nhưng mà ông đề nghị đại khái như vậy nha. Ông đề khái như vậy. Bây giờ cho người nước ngoài miễn sao là chứng minh nguồn gốc được cái số tiền đúng hết, mua căn nhà ở đây, mua qua đây ở, đóng cái thuế, thì cái người đó sẽ qualify đủ để thẻ xanh. Rất là đơn giản. Nhưng mà ngược lại, cái đó không phải là luật. Bây giờ Michael rất là ngại nói chuyện, bây giờ mới gần đây là rất là nhiều người hỏi
mới là
câu
dự luật
hỏi đó.
Dự luật,
yeah. Nhưng mà dự luật thì nó chưa qua cái quốc hội của Mỹ, chưa qua cái thành luật của Mỹ, coi như là chưa qua cái process mà thành luật, thì nếu mà chưa thành luật thì nó đâu có ý nghĩa anh Việt Tấn.
Dạ, vâng.
Đó là cái đề nghị thôi.
Nhưng mà cái đề nghị này cũng hay, tại vì
nếu mà đề nghị mà vậy mà đúng thiệt, rất là nhiều người sẽ làm, tại vì có quá đơn giản, chỉ có mua nhà mà đúng có một con số tiền,
dạ,
này kia tối thiểu 500 ngàn vô đóng thuế này kia đầy đủ, thì cái chuyện đó thì không, coi như là người ta rất là yên tâm, tại vì cái nhà đó là người ta ở.
Phải đóng thuế bao nhiêu năm nữa?
Đóng thuế thì người ta không có ngại. Thuế
khi mua xong bán liền đâu được phải không ạ?
Không thì...
phải có luật lệ đàng hoàng.
Nhưng mà khi người ta đề nghị thì phải có những cái chi tiết liên quan tới cái luật đó. Nhưng mà nếu mà nghĩ lại cái điều đó thì người ta đâu có ngại về cái đầu tư đó, hầu như đâu phải là gọi đầu tư. Mua nhà thì cũng là đầu tư, nhưng mà cái rủi ro nó rất là ít, người ta không có sợ. Nhưng đúng mà một lần nữa Michael rất là ngại nói về cái chuyện này, tại vì
dạ vâng,
là nó không phải là luật. So.
Nếu mà cái đó thành luật thì Tấn nghĩ là văn phòng rất là bận rộn.
Dạ, dạ, dạ.
Hiện bây giờ có một cái mail của một thính giả hỏi là tôi ở Sài Gòn, gia đình tôi đang có hồ sơ bảo lãnh sang Hoa Kỳ do chị của tôi ở Cali bảo lãnh. Hồ sơ đã được 7 năm rồi, thời gian chờ đến phỏng vấn tôi muốn cho con trai tôi năm nay đã xong lớp 12 sang du học Hoa Kỳ thì có được không? Nếu con tôi đi du học thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ không? Đại khái là hồ sơ anh chị em đang on the
dạ
way.
Vâng, dạ.
Bây giờ cháu nó đã 12.
Đại khái là gia đình anh chị em ruột bà lãnh được 7 năm, còn đợi thêm 4-5 năm nữa, nhưng mà gia đình ở bên Việt Nam muốn gửi một bé qua để du học sinh trước. Ok, Michael khuyên như vậy nha. Nếu mà được cái đứa bé đó giỏi, giống như Michael hồi nãy trình bày là vấn đề du học, nếu đứa bé giỏi, nói tiếng Anh giỏi, mọi chuyện giỏi hết, thì Michael khuyên cứ thử cái du học sinh đi. Ok, nó không có mất mát gì hết trơn, nó không ảnh hưởng cái hồ sơ định cư. Cái điều quan trọng là nếu người ta hỏi, mình trả lời thật thà. Nếu người ta hỏi có hồ sơ bảo lãnh không, mình cứ nói thẳng là có hồ sơ bảo lãnh, là vì tôi ở bên đó bảo lãnh cho mẹ tôi. Ok, thì nếu người ta hỏi thì mình trả lời. Ok, cứ thử, mà nếu mà đậu thì qua đây học trước, không có sao hết trơn, cứ đi du học, rồi khi mà tới phiên cái gia đình, mà khi mà visa tới bảo lãnh gia đình thì mình sẽ được đi theo. Đại khái là nếu mà hơn
không có gì
tuổi,
trở ngại.
Dạ, không có gì trở ngại, tại vì nếu mà mình đủ khả năng thì mà cô khuyên cứ thử đi, mà nếu mà bị từ chối nó cũng không ảnh hưởng cái hồ sơ định cư.
Dạ, vâng.
Cái điều quan trọng mình đừng có nói dối lãnh sự thôi. Dạ,
tức là cái điều kiện của em là đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị em ăn theo, mà em đi du học thì nếu bị không bị lúc mà phỏng vấn mà bị từ chối thì không ảnh hưởng gì đến
không ảnh hưởng gì hết trơn, không ảnh hưởng gì. Đó, dạ.
Dạ vâng. Dạ. Thì chắc là người ta sợ nếu mà bị từ chối thì nó ảnh hưởng đến cái đơn.
Dạ không. Mai mốt mà khi cái hồ sơ định cư tới thường trú nhân thì nó sẽ giải quyết tiếp tục vậy. Nó không có là coi như là cái đó là một cái bét mà kiểu mà bét hồ sơ, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều với phần trả lời vừa rồi. Như vậy thì cô Hằng có thể nghe lại chương trình, nếu cô đang nghe thì cô có thể hiểu là không có chuyện gì. Còn nếu như cô muốn nghe lại chương trình này thì cô có thể vô website của saigonradiodallas.com để mà cô nghe lại những cái chương trình cô muốn nghe. Vâng, một lần nữa chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao cũng có một văn phòng tại Sài Gòn để giúp đỡ cho quý vị nào có thân nhân ở Việt Nam mà ở xa xôi mà không có biết gì nhiều đó. Thì khi qua văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị sẽ được cái sự giúp đỡ ở Việt Nam, tức là đến văn phòng luật sư, có một cái văn phòng ở bên ở Sài Gòn để mà liên lạc làm giấy tờ khi qua văn phòng luật sư Michael Cao ở đây. Thì hai văn phòng, một ở Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick, tham khảo miễn phí, quý vị có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại 214-703-0903. Và quý vị muốn gặp trực tiếp luật sư Michael Cao để mà tham khảo thì xin gọi để mà lấy hẹn. Và số ở Grand Ferry trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Thưa luật sư, cũng có một câu hỏi về vấn đề bảo lãnh vợ chồng. Họ nói là cái hồ sơ để mà trước khi về Việt Nam cưới vợ đó, thì ở đây nói là cái giấy chứng nhận độc thân. Và cái giấy chứng nhận độc thân này nhiều người họ cũng còn... có giống như computer họ.
Để Michael xin tiếp lời anh Y Tấn lại. Cái công hàm độc thân là cái thủ tục của nước Việt Nam nha. Nó không có không một cái thủ tục nào bên Mỹ nó đòi hỏi cái giấy chứng nhận độc thân.
Đó, thành ra có nhiều người họ bị giống như là họ không biết là xin cái giấy đó ra đâu. Dạ.
Thứ nhất để Michael giải thích sơ sơ thôi về cái giấy chứng nhận độc thân là cái bước đầu tiên thì mình sẽ xin, thường thường là xin ở bên county hoặc là bên tiểu bang. Tiểu bang thì qua bên Austin, cái tên của nó là Texas Vital Statistics. Mình sẽ xin một cái tờ giấy, nó đại khái nó nói là non-marriage letter hoặc là cái affidavit of single status. Thì dịch ra thì đại khái là nó như là cái công hàm độc thân. Cái giấy đó đại khái nói là từ năm đó tới tháng đó, tới cho tới hiện tại cái anh này ở bên Texas thì chúng tôi không có trong sổ, trong record thì không có cái sự mà ảnh có cưới ai hết. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái tờ giấy đó nhờ ảnh công chứng xác nhận là những gì ở trong cái giấy đó là đúng hết. Rồi cái bước cuối cùng thì mình sẽ gửi cái hồ sơ đó lên lãnh sự quán của Việt Nam nha, lãnh sự quán của Việt Nam, để cho người ta hợp thức hóa, người ta notarize cái chứng nhận là cái giấy đó là thủ tục của nước Việt Nam. Một khi ở bên lãnh sự người ta hợp thức hóa lãnh sự thì mình gửi cái bộ hồ sơ đó về Việt Nam. Cái người mà có ý định cưới vợ hoặc là cưới chồng ở Việt Nam sẽ cầm cái đó theo, hoặc là có sẵn ở Việt Nam thì ở bên này gửi FedEx qua bển á, thì cái người đó sẽ cầm cái bộ sơ đó vô Sở Tư pháp của Việt Nam để làm cái thủ tục để làm giấy kết hôn với người ở bên Việt Nam. Dạ.
Thì Như vậy thì khi một người mà chuẩn bị về Việt Nam lấy vợ thì cần đầu tiên phải làm cái công hàm ngoại giao, cái công hàm độc thân này trước.
Dạ, cái giấy đó mình có thể lấy ở bên county hoặc là bên ở bên state.
Lãnh sự, luật sư vừa nói là lãnh sự quán ở Hoa Kỳ này hay là...
Không, lãnh sự quán này là lãnh sự quán của Việt Nam nha, tại cái thủ tục này là thủ tục của Việt Nam. Thì cái chính phủ Việt Nam, cái này thủ tục ở bên Việt Nam, những bên sở tư pháp Việt Nam yêu cầu là những cái giấy tờ ở bên Mỹ chuyển về, nếu mà muốn có giá trị thì phải có dấu bấm của lãnh sự quán của Việt Nam.
Ở đây.
Dạ, nghĩa là cái notary, cái công chứng của lãnh sự của Việt Nam ở đây.
Giống như là mấy cái văn phòng với máy bay lấy cái cần cái visa Việt Nam đó là
thì cũng là liên lạc với lãnh sự ở đây luôn để xin visa.
Dạ vâng. Dạ. Rồi ngoài cái công hàm độc thân này rồi họ cần thêm những cái giấy tờ cần thiết gì cho nó đúng hết cái hồ sơ của họ thưa luật sư?
Wow, một điều nữa thì đương nhiên là các thủ tục của bên Việt Nam người ta sẽ yêu cầu là cái này Michael cũng nhiều khi cũng hơi thắc mắc, nhưng mà đây luật của Việt Nam Michael không có hỏi.
Người ta đòi là mình phải đưa thôi.
Người ta đòi thì mình phải đưa thôi, nhưng một trong những cái điều người ta đòi là cái khám sức khỏe, mà không phải là sức khỏe mà là khám đầu óc. Nghĩa là make sure mình không có giống như kiểu không đi
cái gì không có bị
psychological report.
Không có bị bệnh.
Không bệnh đầu óc á.
Cái này là mới đây hay là
không, cái này xưa nay vẫn vậy anh Việt Tấn, xưa nay vẫn vậy. Mình có thể là khám bên này hoặc là nhiều khi mình nhiều người người ta không khám, người ta về Việt Nam thì cũng có thể khám về Việt Nam, nhưng mà cái đó là một trong những cái điều kiện mà khi mà làm cái giấy kết hôn ở Việt Nam.
Giống như là mình không có bị bệnh HIV.
Yeah. No, không phải HIV mà psychological là đầu óc.
Đầu óc không, yeah. không có bị đại khái không có bị điên khùng.
Điên khùng, đúng.
Dạ vâng. Yeah, yeah. Không có bị bệnh điên khùng.
Dạ. Yeah.
Đúng rồi, nhiều khi có nhiều đợt trước có mấy ông ở bên Korea hay bên ông Trung Quốc có nhiều ông bị bệnh hồi nhỏ lớn rồi về không cưới vợ được bên đó rồi về Việt Nam lấy vợ qua thì cũng tội người ta.
Dạ, vâng.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và hôm nay thì có lẽ những cái câu hỏi gửi vô. Tuy nhiên quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Nếu như quý vị đang nghe mà không có làm việc mà không có gọi được thì quý vị nhớ có hai số điện thoại, hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở Garland cũng như tại Renfrew. Bất cứ lúc nào quý vị cần tham khảo lần đầu miễn phí, quý vị nhớ là miễn phí lần đầu qua điện thoại hoặc là đến văn phòng. Số điện thoại là 214-703-0903, tại Renfrew là 972-606-9988. Khi cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em hoặc là quý vị đang có trục trặc trong vấn đề giấy tờ về bảo lãnh, về di trú, hay quý vị đang gặp tai nạn xe cộ mà gặp phải những cái trường hợp khó khăn mà không có ai giúp đỡ, hoặc là quý vị đi chưa đúng người, thì quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao. Hoặc là quý vị có thân nhân muốn làm tham khảo về vấn đề visa đầu tư thì cũng nên tham khảo ngay từ bây giờ để chúng ta có được cái khái niệm. Hay là có con cháu cần đi qua bên Hoa Kỳ du học thì luật sư Michael Cao cũng có văn phòng đại diện tại Sài Gòn, hướng dẫn cho thân nhân của quý vị rất là tiện lợi. Thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào trong giờ làm việc. Số điện thoại xin nhắc lại là 214-703-0903 và ở Renfrew là 972-606-9988. Luật sư có lời nào nói về những cái điều mà giống như là trong thời gian vừa qua rất là nhiều người gặp vấp phải mà họ không có hiểu, thì luật sư có thể chẳng hạn như về vấn đề di trú hoặc là trong vấn đề tai nạn xe cộ?
Dạ, Michael chỉ xin giống như là anh Việt Tấn trình bày hồi nãy, Michael có một cái văn phòng ở bên Việt Nam. Theo cái kinh nghiệm của Michael thì cái văn phòng này nó rất là tốt cho những người ở bên Việt Nam, tại vì Michael đã về đó, Michael đã thấy rất là nhiều người, nhất là những trong cái hồ sơ mà bảo lãnh gia đình. Khi người ta làm cái thủ tục nó gọi là cái bảo trợ tài chính ở bên này thì bên kia làm mấy cái giấy tờ lý lịch tư pháp, điền những cái đơn DSI-30 phó 1-2. Khi mà cái người thân nhân ở Việt Nam, gia đình ở Việt Nam mà đụng mấy cái đơn, mà nhất cái đơn của sở di trú hoặc là lãnh sự của Mỹ nhìn vô
trong
tiếng Anh không là chóng mặt liền.
Chóng mặt.
Thì bởi vậy Michael cũng chỉ có giới thiệu là cái văn phòng của Michael thì đã khi mà giúp người ta trong những cái trường hợp này thì người ta rất là đỡ lắm anh Việt Tấn, tại vì ở bên Việt Nam mà khi mà đụng độ những cái đơn ở bên sở di trú của Mỹ nhìn vô là dội liền, nhìn
nhất là mấy người ở dưới quê dưới tỉnh lên.
Dạ vâng anh, trời ơi, người ta mà khi mà dưới quê dưới tỉnh lên mà chứ nhất là tiếng Việt cũng cũng coi như là cũng mà nhìn vô cái đơn mà nhìn như tiếng Anh là người ta không bao giờ có một cái cầu, không còn có một cái chance, thì khi mà Michael đã giúp người ta trong những cái trường hợp này thì cũng thấy cũng rất là tốt.
Giống như là an tâm hơn, là vì Tấn thấy là nhiều cái hồ sơ bảo lãnh nó bị trục trặc giấy tờ, mà không phải là về phía sở di trú, mà trục trặc giấy tờ là vì những người Việt Nam họ không có sự hiểu biết nhiều và mà không có nơi để mà tham khảo, mà tham khảo gặp mấy ông cò.
Và không những vậy mà nhiều khi dịch vụ người ta, nhiều khi người ta điền người ta không nói mình là người ta đang điền cái gì hết. Rất là nhiều người bị luôn nha, nhất là trong hồ sơ du lịch. Nhiều khi người ta điền tùm lum hết trơn á, thì người ta nói mình ký thôi. Nhưng mà khi vô tới lãnh sự họ, ủa nhưng mà tại sao cô có chồng, tại sao đại khai không có chồng này kia, rồi tùm lum hết trơn, anh Việt Tấn
nó giống như là không có message, không có có connection với nhau, thành ra dễ bị fail hơn không, luật sư?
Không những bị dễ bị fail mà nhiều khi lãnh sự nó nói mình nói dối với lãnh sự, cái và nó không cho mình vô Mỹ nữa,
mất cái cơ hội.
Dạ.
Chính vì vậy cho nên khi mà giống như là người ta cái sinh hoạt hàng ngày ở Mỹ rất là bận rộn.
Dạ.
Mà chúng ta theo dõi một cái hồ sơ mà chúng ta lỡ mà bị trouble là nó có nhiều cái phiền phức rồi nhiều mất thời gian nữa. Thay vì mình kiếm đúng một cái nơi nào mà mình tin tưởng, hoặc là như chẳng hạn như trong phòng luật sư Michael Cao đi, thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Thì một lần nữa thì Việt Tấn cũng giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi ở Garland và Renfrew. Quý vị nào thấy chỗ nào gần thì tiện ghé qua, cứ tham khảo, là vì chúng ta tham khảo không có mất tiền, thì quý vị cứ việc tham khảo. Số điện thoại là tại Garland là 214-703-0903 và tại Renfrew là 972-606-9988 trong Asia Times Square. Quý vị nào có những cái thắc mắc trong vấn đề hay là những cái dịch vụ có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em khi gặp tai nạn xe cộ, hoặc quý vị cần cho con em mình đi du học qua đây mà muốn tham khảo những cái trường học nào tốt, hoặc là cái cách thức như thế nào, thì quý vị cứ liên lạc và tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Xin luật sư gửi xin luật sư đúc kết phần cuối của chương trình và gửi lời chào quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giúp chính thức giúp với chương trình, mà thứ nhì là giúp quảng cáo văn phòng, mà Michael rất là cảm ơn. Và cuối cùng là một lần nữa Michael cũng cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa như anh Việt Tấn anh đã trình bày, quý vị nào cần gặp Michael thì Michael sẵn sàng lúc nào cũng ready. Nếu mà quý vị cần gặp thì cứ gọi là nhân phòng sắp xếp hẹn gặp, thường tuần nào Michael cũng có mặt ở Dallas hết, thì một lần nữa quý vị nào cần gặp thì cứ xin hẹn gặp Michael, là Michael sẵn sàng gặp. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị gửi đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas, và Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.